mâu ni Phật na nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. A di đà Phật. Hôm nay là nhân ngày phóng sinh lần thứ nhì ở cái thành phố Ludwig Hafen này, mà cũng là lần ở trong năm 18. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta ở đây, mình cũng đại để là mình cũng có thể hiểu phần nào đó là về cái mà vấn đề rằng là vì sao mà chúng ta cần phải phóng sinh, và chúng ta cần phải, không phải chỉ chúng ta phóng sinh mà chúng ta phải nuôi dưỡng cái hạnh phóng sinh. Thì trước hết thì tôi cũng có thể đề cập tới một cái điều rằng là ai ở đây cũng có thể hiểu rất là rõ, là cuộc đời này đó, là cái quyết định mà thành công hay thất bại đó, là không hẳn là do cái khả năng hay là tài nghệ, mà cái khả năng và tài nghệ chỉ là một phần thôi, còn cái chính yếu đó là cái sự may mắn. Thành ra hễ mà may mắn đó, thì làm cái gì nó cũng thuận hết, mà hễ không may mắn đó, thì cái gì nó cũng trục trặc. Đây, cái điều mà cái may mắn đó đó là nó từ đâu đây? Nó dĩ nhiên là không phải là Đức Phật nhìn ai đó dễ thương hay quen biết mà trao, hay Thượng Đế cũng làm giống như thế, mà cả Đức Phật lẫn Thượng Đế đều không có tặng cho ai bất kể những cái may mắn hay bất hạnh nào hết, mà mọi cái bất hạnh và mọi cái may mắn đó là từ con người đó, tạo ra cho chính mình. Ở trong mình có đủ hết cả hai cái yếu tố nói trên, giống như là ở trong mình nó có cả hai yếu tố sống và chết, ở trong mình nó có cả hai cái yếu tố đó, vui và buồn đó, khỏe và yếu. Thì ở trong mình nó cũng có hai cái yếu tố nói trên, đó là bất hạnh hay là may mắn. Thành ra nếu mà hai cái yếu tố bất hạnh may mắn đó, thì nó là có thể nói nó là nền tảng của mọi yếu tố khác. Cho nên nếu mình may mắn, mình không có bệnh. Nếu mình may mắn, mình không có nghèo. Nếu mình may mắn, mình không có buồn đó. Thành ra vì vậy cái yếu tố mà may mắn với lại bất hạnh đó là yếu tố chính hết của mọi yếu tố, có thể nói là như vậy. Như vậy thì chúng ta cũng có thể nói rằng là cái yếu tố căn bản đó của chúng sinh đó là cái yếu tố may mắn và bất hạnh. Và như thế đó thì mình làm thế nào đó mà mình có thể đạt được một cái gọi là giống như là chư Phật chư Bồ Tát mà chỉ cho mình tu hành, mà quý ngài tu hành là quý ngài ấy là ở một cái cảnh giới là chỉ có may không có bất hạnh. Thành ra cái cảnh giới ấy là chỉ có lạc không có khổ, cho nên nói là cực lạc, tức là tối thượng, là cực kỳ. Thì nói cái xíu khi nói là cực lạc là có cái nghĩa rằng là nó lạc trên mọi phương diện. Thành ra nó là cực đó, nó là cực lạc. Thành ra mọi cái phương diện nó đều là được như ý, được hoan hỷ đó, được an vui. Vì như thế đó mà mới gọi cái cảnh giới đó là cực lạc. Có cái cảnh giới này của mình đó, thì có thể gọi ngược lại là cảnh giới đa khổ mà thiểu lạc. Là bởi cái lý do là cái lạc nào ở cái thế giới này đó, nó cũng ngắn ngủi mà nó cũng mong manh. Thành ra con người ta có thể hưởng cái lạc đó 10 năm mà sau đó chỉ đau khổ có một ngày thôi, thì coi như là một ngày đau khổ đó nó đốt tiêu 10 năm mà lạc kia của mình. Cho nên mình lạc mấy mình cũng không có thấy đủ, mà mình khổ một cái thì nó có dư. Cái khổ luôn luôn có dư, và cái lạc thì luôn luôn là không đủ. Do những cái yếu tố đó kết luận lại thì đương nhiên là cuộc sống của chúng sinh này đó không bao giờ đủ lạc, và lúc nào cũng dư khổ. Cho nên Đức Phật nói là nhân sinh thì khổ đó. Cho nên là cuộc sống này đó là thiên về là khổ. Vì vậy bây giờ Đức Phật đó mới dạy cho mình một cái con đường giải thoát, tức là giải thoát ra mọi cái khổ, và dạy cho mình giải thoát đấy là cũng có cái nghĩa gọi là xuất gia. Thì cái chữ xuất gia Đại đa số người Phật tử chúng ta cứ hiểu lầm mà xuất gia đó, tức là thay đổi y phục, thay đổi đầu tóc gọi là xuất gia. Cái đó không phải. Xuất gia là có cái nghĩa là mình ra khỏi cái sự khổ. Mình vĩnh biệt cái cảnh khổ. Tức là mình đã là xưa nay đó, cái cảnh giới của mình đó là gọi là cái nhà của mình. Cái nhà của mình đấy đó là cái nhà mà gọi là Đức Phật gọi là khổ. Đó, gọi là nhà lửa. Là bởi vì không bao giờ cảm thấy đủ với lại cái vui, mà lúc nào cũng dư thừa cái khổ. Đó. Cho nên vì như vậy ra khỏi cái nhà đó đi. Đó. Và mình xây dựng một cái nhà mới. Cái chỗ nhà đó nó gọi là cái nhà an lạc. Mà cảnh giới của Đức Phật đó là cái cảnh giới cực kỳ an lạc. Mà tại sao cái cảnh giới của Đức Phật đó lại là cực kỳ an lạc? Thì mình có thể nghĩ vậy nè, mọi người nó đều suy nghĩ thì tôn giáo nào cũng đề cao cái tôn giáo của mình. Cho nên rằng là tất cả các tôn giáo đều nói là đạo mình nó là nhất hết, thiên đường của cái đạo mình nó là nhất hết. Đó. Thì đạo Phật thì không có dùng đến cái vấn đề gọi là thiên đường, mà đạo Phật là dùng đến cái vấn đề gọi là giải thoát. Là bởi vì đối với lại đạo Phật đó, thì thiên đường vẫn nằm ở trong cái phạm vi của cái vấn đề gọi là khổ. Là bởi tại sao vậy? Là bởi vì thiên đường vẫn là một cái cảnh giới đó, có sinh có diệt. Mặc dù ở trên đó trường thọ, nhưng không có nghĩa là không diệt. Đó. Thì cũng giống như bây giờ đây này, cái con ong này là nó bay luồn quẩn ở đây đó. Thì mình thấy cái đời sống của một con ong nó không có lâu. Đó. Nhưng mà cái con ong này nó, thì đối với lại chúng á, mà chúng mà nghiên cứu là chúng mà cái con người nó bất tử. Bởi vì trải qua bao thế hệ ông bà tổ tiên của nó mà vẫn thấy cái mặt đó ở trong cái khu vườn ấy, nó nói mình bất tử. Nhưng mà con người thì đâu có thấy sự bất tử đấy của mình là lớn lao, mình lại thấy ngắn lắm. Đó. Thành thử ra là cõi trời cũng mang những cái tinh thần như vậy. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói là cõi trời vẫn còn có sinh tử? Thì chúng ta cũng hiểu, cũng dễ hiểu lắm, là một cái vấn đề là như vậy. Ê, cái nhân như thế nào á thì là cái quả nó như thế đấy. Cõi trời là, mình có thể nói như thế này, cõi trời là những cái người đó mà tạo cái nhân đó, tạo cái nhân thiện đó, cái nhân thiện nó sẽ đưa đến cái quả thiện. Quả thiện đấy là quả may mắn. Những người làm ác nó đưa đến những cái quả mà tai họa. Những quả tai họa đó nó thì là gọi là bất hạnh. Thành sự ra cõi trời là những cái cõi mà con người ta có thể thực hiện cái mà thiện pháp đó. Đó. Mình có thể nói đó, người ta có thể thực hiện cái thiện pháp đó từ 80%, thậm chí đến 100% luôn. Thì người ta sinh thiên, còn dưới đó thì người ta sinh cõi người, nhưng mà giàu sang phú quý mạnh khỏe. Còn trên đó đó thì người ta sinh thiên, nhưng mà bởi vì cái lý do rằng là cho dù là người ta làm phúc thiện, nhưng mà không phải là người ta làm phúc thiện luôn luôn, mà người ta làm phúc thiện có lúc, có khi. Tại sao có khi người ta làm phúc thiện đó, thì những cái lúc người ta làm phúc thiện đấy á, thì nó tạo thành cái nhân của may mắn. Nếu cái lúc người ta nghỉ ngơi, người ta không có làm phúc thiện, thì là cái nhân mà phúc thiện mà may mắn nó không còn. Thành ra lúc nó sinh rồi lúc nó diệt, rồi lúc nó sinh rồi lúc nó diệt. Cho nên khi cái quả đó nó sinh á, thì người ta được hưởng tất cả những cái cảnh giới cao, nhưng mà đến khi nó diệt thì người ta lại rớt xuống, đại khái như vậy. Còn đối với lại đạo Phật đó, thì chúng ta thấy rằng là chư Phật và chư Bồ Tát đó, khi mà làm mọi cái gọi là thiện pháp á, thì có cái nghĩa như thế nào? Là có cái nghĩa là gọi là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hay là nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là khế thế thường hành Bồ Tát đạo, tức là đời đời kiếp kiếp đều làm, lúc nào cũng làm. Cho nên vì vậy đó, Quan Thế Âm không có lúc nghỉ. Đó. Quan Thế Âm nó cứu khổ cứu nạn trong từng mỗi một niệm. Thành ra vì như thế không có cái giờ giấc, cho nên người Phật tử chúng ta không có cái vấn đề mà gọi là cái giờ này là giờ nghỉ của Quan Âm, cho nên là không nên quấy rầy, không nên khua mõ tụng kinh niệm ngài, để yên cho ngài nghỉ ngơi. Đó. Và cái giờ này là giờ ngài làm việc đây, và mình bắt đầu xếp hàng để mà cầu xin. Tức là Quan Thế Âm bất cứ giờ giấc nào, bất cứ khoảnh khắc nào, bất cứ cái lúc nào đó. Thế là cái vấn đề mà của Phật giáo đó, cái vấn đề mà tu học của Phật giáo là cái vấn đề mà triệt để hành mọi cái thiện pháp, và lại cõi trời đó thì là làm thiện, cõi Phật đó thì lại là độ sinh. Đó. Cõi trời đó là làm thiện, tức là thiện cho mình, cầu một cái phúc báo cho mình, chứ không nhằm vào chuyện mà là độ sinh. Còn cõi Phật đó là không nhằm vào cho cá nhân mình, mà nhằm cho hết thảy chúng sinh. Cho nên đó, chúng ta không thể nhờ Thượng Đế bằng là nhờ Đức Phật. Tại sao vậy? Tại vì Thượng Đế là ông trùm của một cái cõi trời, mà cõi trời đó là chỉ cho mình thôi. Đó. Cho nên những cái thành phần về cõi trời cũng là thành phần mà làm thiện để cho mình thôi, cầu cho mình thôi. Còn những cái thành phần mà gọi là tu tập mà về tịnh độ đó là cho chúng sinh, cho người, cho nên hai cái cảnh giới nó khác. Cái giáo chủ của tịnh độ đó là chư Phật đó, thì là gọi là nhiếp hết chúng sinh, thể độ nhất thiết chúng sinh. Còn giáo chủ của một cõi thiên đường á, thì chỉ có độ con người thôi, và độ một số con người nào ngoan ngoãn và tuân mình. Còn những cái số mà nó chống mình thì thậm chí có nhiều cái tôn giáo họ tin là Thượng Đế của họ dạy như vậy, là những cái kẻ nào nó không tin tôn giáo của mình, giết nó đi, giết hết nó đi thì mình được lên thiên đường. Đó. Còn những cái tôn giáo mà hiền hơn thì không đến nỗi là giết, nhưng mà cho tụi nó xuống địa ngục ấy. Còn rằng là chúng ta thì cùng nhau lên thiên đường, nhưng mà đạo Phật thì không bỏ một kẻ nào, cho nên những kẻ mà có xuống địa ngục đi chăng nữa, đạo Phật cũng xuống tận địa ngục để độ. Không có tôn giáo nào có chuyện đó. Cho nên vì vậy mới nói rằng là tinh thần của đạo Phật đó là tinh thần vì người, vì nhất thiết chúng sinh. Cho nên nhất thiết chúng sinh đó chỉ có thể quy y Đức Phật được, mà không quy y thiên thần quỷ vật. Bởi vì thiên thần quỷ vật chỉ tự cứu mình, mà không có phát cái tâm mà là cứu chúng sinh, cứu hết. Đấy là chỉ có đạo Phật có tinh thần độ sinh, còn tôn giáo là có tinh thần là làm thiện. Mà làm thiện đó là cầu cho mình. Cho nên vì như vậy, một người tín đồ đạo Phật khi tu tập, người ấy cũng có thể sinh thiên, mà người ấy có thể sinh tịnh độ. Tùy theo, nếu phát một cái tâm á, vì người, tức là phát cái tâm vô thượng tâm, là tâm lấy tâm của Đức Phật, thì người ấy có thể về cõi Phật và người ấy có thể thành Phật. Còn nếu á, mà mình phóng sinh như vậy mà lúc nào mình cũng theo một thói quen là mình chỉ cầu nguyện cho mình thôi, cao tay lắm là mình sinh thiên, dứt khoát không có về tịnh độ được. Là bởi vì á, hai cái cảnh giới nó như thế. Thành ra những cái người mà độ sinh đó thì tự nhiên sinh về cái cảnh giới của Đức Phật là cảnh giới độ sinh. Còn những cái người mà làm thiện cho mình thôi thì sinh về mình. Vì vậy đó mà trong kinh Địa Tạng đó, Đức Phật mới trả lời Ngài Địa Tạng, là khi Ngài Địa Tạng đó là cùng làm một việc thiện, là chẳng hạn như hôm nay chúng ta cùng phóng sinh đây, nhưng mà không phải tất cả cùng đạt được một công đức bằng nhau, mà cao thấp khác nhau. Có người nhờ hôm nay mà tương lai sinh thiên, có người nhờ hôm nay mà tương lai thoát địa ngục, có người nhờ hôm nay mà tương lai thoát bị cắt cổ đó, có người thì nhờ hôm nay mà sinh về tịnh độ. Tại sao? Tại sao? Thì bây giờ câu đáp đây, câu đáp của Đức Phật đây. Nếu một cái người nào mà làm bất kỳ một cái thiện pháp nào cũng chỉ cầu cho mình mà cho gia đình mình, người đó tối đa là ba đời hưởng phước tối đa. Còn nếu cái người nào á mà làm cái thiện pháp đó mà hồi hướng đến cho mọi người á, người ấy sẽ hưởng cái phúc báo đó nhiều đời lắm, đếm không được. Nhưng mà nếu người nào mà làm cái thiện pháp đó mà hồi hướng về quả vô thượng bồ đề, tức là sự thành Phật đó, thì không bao giờ cùng tận cái phúc đức. Thì khi mà nói là không bao giờ cùng tận cái phúc đức á, thì có nghĩa rằng là cái phúc đức ấy không có cùng tận. Khi phúc đức ấy không có cùng tận thì làm gì phúc đức ấy có sinh và có tử. Cho nên phúc đức ấy làm gì có hết. Thành ra do đó đó, cái cảnh giới của Đức Phật là một cái cảnh giới mà cái phúc đức nó không có sinh diệt, nó không có cùng tận. Vì vậy cái cảnh giới của Đức Phật không có tử. Còn cảnh giới của cõi trời đó nó vẫn có tử đó. Bởi vì khi mình làm thiện cho mình thì có khi mình làm, thì có khi mình không. Hôm nay mình làm mình góp được một mớ, nhưng mà trải qua bao nhiêu ngày tháng sau đó, mình không làm, thành ra đó mình chỉ có một mớ này thôi. Ví dụ bây giờ một năm mình làm một lần là một năm mình có một gói này thôi, gói một thôi. Nếu mà mỗi tháng mình làm thì một năm mình có 12 gói. Đó. Còn nếu mà một năm mình lần thì năm mình có một gói. Còn nếu một năm không làm gì hết là zero. Đến chừng mà đi đầu thai đó mà hỏi ra có gói nào mang theo không, là không có gói nào hết, đời nó thảm ghê lắm. Đó. Đấy là nó thê thảm. Đấy là người ta chỉ có mang theo những thứ đó đi được. Người ta không mang cái ô theo, không cái rủ theo, chiếc xe theo, đồng hồ theo, ví bóp theo. Người ta chỉ mang theo những gì hôm nay người ta làm này. Đó. Thành thử ra vì cái lý lẽ như vậy cho nên mình hiểu rằng là đó, cái cảnh giới của Đức Phật là khi mà cái công đức nó lớn, mình coi là cõi trời trong muôn loài cõi trời thượng đế chỉ có giúp loài người một trên muôn đó. Trong khi đạo Phật thì muôn trên muôn, cho nên đạo Phật là độ nhất thiết chúng sinh, không bỏ một loài nào. Như vậy thì cái tỷ lệ mà so sánh công đức giữa Phật với lại thượng đế đó thì thượng đế chỉ là một trên muôn, còn Đức Phật là muôn trên muôn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giống như là sỏi ở dọc theo cái bờ sông này đó, là muôn vàn cái sỏi đều là công đức của Đức Phật, còn công đức của thượng đế hay của cõi người nó chỉ là một viên trong này thôi. Đấy, nó chỉ là một viên mà nhất rằng là đó, chỉ có cái là khi thì làm mà khi thì không. Còn đối với lại Đức Phật đó thì trong mỗi một niệm đó, trong mỗi một niệm đó đều rằng là độ sinh. Như vậy thì mình biết là cái công đức của Đức Phật mới nói rằng là vô lượng vô biên, cho nên tại sao mà là thiên nhân chi đạo sư. Thành ra câu đó không phải nổ mà là sự thiệt như vậy, cho nên thiên nhân phải quỳ dưới chân của Đức Phật, là bởi vì cái phúc đức của thiên nhân mà so với Đức Phật nó kém cỏi quá đi. Thành ra vì vậy đó mà thiên nhân cũng phải học Đức Phật, hộ cái pháp mà độ trì của Đức Phật, hộ cái công đức này của Đức Phật để mình phát sinh cái công đức. Thì do đó thì như vậy đó thì chúng ta mới hiểu rằng là cái tâm địa của cái người học Phật nó như thế. Thế thì Đức Phật lại trả lời, nếu không khi Đức Phật trả lời ba cái vấn đề mà: một là làm cái gì cũng hồi hướng cho mình, hai là làm xong hồi hướng cho chúng sinh, ba là hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề. Mà hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề là thế nào? Là không có một cái hồi hướng về ngũ dục cho mình, tức là cho con đang còn bập quá cho con xuống vài ký, mà đang còn gầy quá thì nguyện cho con được lên được vài ký, mà đang còn thiếu cái gì thì rằng là cầu nguyện cái đấy. Đó, tức là có cái nghĩa là cho cái bản thân mình, hoặc là mình có cầu nguyện cho người khác cũng là cầu nguyện về những cái vấn đề đó. Còn cho vô thượng Bồ Đề đạo là thế nào? Là cầu cho ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Nghĩa là chỉ có cầu cho mình và cho chúng sinh thành Phật đạo, chỉ có cầu cho mình và cho bố mình thành Phật đạo, chỉ có cầu cho mình và cho mẹ mình thành Phật đạo, chứ không có cầu gọi rằng là nghĩa là được ăn ngon, được ngủ khỏe. Ăn ngon ngủ khỏe thì rồi thì cũng không vượt qua nổi bệnh tật và cũng vẫn chết như thường, và cũng không thể nào qua được tai họa, mà vẫn thể không thể nào đạt được thành cái mà may mắn tối thượng, cái mà cực may mắn gọi là cực lạc. Thế cho nên rằng là khi mà hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề đó thì có nghĩa rằng là hồi hướng làm sao cho mình với lại thân bằng huyết thuộc của mình với tất cả chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Mà khi mà tròn thành Phật đạo có nghĩa rằng là tròn thành giống như Đức Phật, là có một cái tâm không bỏ một chúng sinh nào, có một cái tâm thương mến mọi chúng sinh, cứu không sót. Nhớ như vậy, đạo Phật là cứu không sót một loài, chứ không phải là chỉ có loài người. Không phải là tôi chỉ có nghĩ tới loài người, còn con chó, con mèo, con cá, con chim thì là số nó là để bị ăn, bị giết, bị sai, bị sử dụng gì đấy. Là đương nhiên tôi chẳng bận tâm gì, tôi vô cảm với sự đau khổ của chúng, tôi vô cảm với lại cái vấn đề mà chúng có được thả tôi cũng chẳng thấy gì vui, chúng có bị giết tôi cũng chẳng có thấy cái gì buồn, gọi là tôi vô cảm với lại tất cả những cái mà vui buồn của muôn loài. Nhưng mà Đức Phật thì vì cái tình kỳ, cái từ bi, cho nên ngài khi nào ngài cũng rất là cảm thấy xót thương khi thấy chúng sinh giết nhau để nuôi sống nhau. Đức Phật cảm thương, cho nên Đức Phật muốn làm dập tắt cái đó đi ở cuộc đời. Đức Phật thì nào cũng chủ trương và cũng dạy người ta đó, hãy phóng sinh, hãy tha, hãy cứu, hãy độ sinh. Đó. Và Đức Phật rất là hoan hỷ khi thấy chúng sinh được thoát chết, được vui sướng. Tức Đức Phật không có vô cảm như là phàm phu. Tại vì Đức Phật hiểu rằng, nhớ nha, 600 ký cá này ở trong đó đấy là có thân bằng quyến thuộc, có cha mẹ anh em của mình trong nhiều đời và nhiều kiếp đó. Chứ không phải là nó chỉ là con cá và mình chỉ là con người đó. Mình khinh bỉ, cho nên con người vì vô minh như vậy, hôm nay đây gọi cha gọi mẹ, vào một hai đời sau thì khinh bỉ cha mẹ, mà hôm nay mình gọi cha kêu mẹ đó. Đến thậm chí là mình chỉ coi họ chỉ là những cái thứ cho thiên hạ nó giết bỏ, nó ăn uống, không thương tiếc, mình vô cảm. Đức Phật cũng có tinh thần vô cảm như thế. Cho nên Đức Phật rất là hoan hỷ với lại những gì mà chúng sinh được cứu như hôm nay chúng ta làm. Như hôm nay chúng ta làm thì chư Phật sẽ hoan hỷ. Và nếu mà chúng ta mà muốn Đức Phật thường xuyên hoan hỷ thì chúng ta hãy làm những cái chuyện này thường xuyên. Tôi nói một cách gọi là không nói thách đó. Nói đúng thôi, tức là có nghĩa là thật sự đó, mình mang mấy cái thứ này mình cung dường Đức Phật này, Đức Phật vô cảm. Tại vì Đức Phật đâu có cần thế đấy, nhưng mà mình ra cái chỗ kia mình làm á thì Đức Phật vui. Ở đây mình coi là đạo tràng, mình coi là bàn thờ, mình chăm nom ghê lắm, Đức Phật vô cảm. Cái kia mình coi phải bàn thờ, mình coi phải đạo tràng, nhưng mà đằng kia kìa Đức Phật vui chỗ kia kìa. Đức Phật có vui chỗ này đâu đó. Đức Phật vui cái chỗ đằng kia kìa. Chỗ nào Đức Phật vui chỗ ấy là đạo tràng. Chỗ nào cúng dường được Đức Phật chỗ ấy là đạo tràng. Chúng ta hôm nay có một cái đạo tràng khá lạ lùng, là cái đạo tràng đấy của chúng ta không có y áo, không có áo tràng ha. Đó. Đó. Không có tượng Phật lộng lẫy, không có hoa hòe gì hết, nhưng mà cái đạo tràng thì Đức Phật khen thưởng. Đạo tràng mà Đức Phật nhìn thấy, nghĩa là gọi là không phải là đạo tràng mà vẫn xứng đáng là một đạo tràng. Đó là cái mà ngã mà vẫn vô ngã, vô ngã mà vẫn ngã, và ngã với vô ngã không sai biệt. Cho nên đạo tràng với không phải đạo tràng không sai biệt. Thành ra chúng ta chỉ hiểu rằng là đạo tràng là cái bàn thờ. Đó. Nếu mà chúng ta nghĩ đạo tràng là một cái bàn thờ đó là chúng ta sai. Là bởi cái lý lẽ là cái thời xưa Đức Phật đó, Đức Phật ngồi ở bờ sông Ni Liên Thiền, bờ sông ấy trở thành đạo tràng. Đức Phật ngồi ở trên núi Linh Thú trở thành đạo tràng. Đức Phật ngồi ở vườn xoài thành đạo tràng. Tại sao? Tại ở những nơi đó, đó, cái pháp độ sinh được khai triển. Tại ở nơi đó, cái pháp độ sinh được tiếp thu. Và từ chỗ đó, từ cái đạo tràng đó mà pháp độ sinh được trải rộng. Thành ra những chỗ như thế mới thật sự là đạo tràng. Hôm nay chúng ta cũng kiến lập một cái đạo tràng đó. Mà cái kiến lập một cái đạo tràng hết sức là bình dân đơn giản, nhưng chư Phật hết sức là hoan hỷ. 600 ký cá đó nó hoan hỷ, chúng ta ở đây hoan hỷ. Có nhiều người đứng sau lưng tôi hay xung quanh tôi nói vui quá. Mình thả mình thấy vui, nó có con cá mà nó thả xuống mà nó đang bơi gặp nhau, nó vui thiệt, nó lấy trong cái thùng. Mình tưởng là mình toi đời rồi, giờ đây đó là mình nó được thong dong, đó là vui thiệt. Và nó nói vui, người vui, cá vui đó. Phật cũng vui. Đức Phật chỉ vui khi nào chúng sinh được. Đức Phật không có cái niềm vui mà tôi được. Phàm phu chỉ có một niềm vui là tôi được. Làm phàm phu không có cái niềm vui là chúng sinh được. Cho nên phàm phu vô cảm với những cái được của chúng sinh. Phàm phu chỉ có cảm với khi nào mình được. Còn Đức Phật đó thì rất là vui khi mà thấy chúng sinh được. Vì lẽ như vậy thì chúng ta cũng phải hiểu là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới dạy rằng là cúng dường hết thảy chư Phật trong cái pháp mà tứ giả quảng tu cúng dường. Cúng dường hết thảy chư Phật ở mọi phương, công đức nhiều vô kể, đúng chưa? Công đức không thể nghĩ bàn, không thể nói đếm được. Thế nhưng hãy lắng nghe, cái công đức không thể nghĩ bàn và nghĩ không nổi đó thua xa cái công đức đó. Y lời của Đức Phật mà thực hành hạnh độ sinh thì chỉ cần một niệm như vậy cũng thắng xa nó cúng dường vô lượng Đức Phật. Thành ra ngài mới nói rằng vì vậy cho nên lấy pháp cúng dường đó, thì công đức cao hơn là lấy mọi thứ vật chất này cúng dường. Pháp cúng dường ấy tức là mình y lời Đức Phật mình thực hiện, gọi là pháp cúng dường. Thì trong pháp cúng dường nó là có những cái tính chất đó, có những cái điều đó, khác nữa, tổng cộng hết là 7 điều. Nó đại khái là mình là chăm tu thiện pháp, nhiếp thủ hết thảy chúng sinh, chịu khổ vì chúng sinh đó, làm cho chúng sinh được lợi lạc, không bỏ Bồ Tát đạo, không quên Bồ Đề tâm. 7 thứ đó, làm một trong 7 thứ đó thì là cúng dường Phật tối thượng, thắng hết tất cả mọi sự cúng dường khác. Thành ra chúng ta cúng dường Đức Phật không cần phải ở một cái đạo tràng, chúng ta cúng dường Đức Phật ngay bờ sông. Thì vậy thì cái chỗ đó, bờ sông này đó là đạo tràng, là chỗ Đức Phật hoan hỷ. Đức Phật không có cần phải hoan hỷ xuyên qua những cái hình thức nào hết. Đức Phật chỉ xuyên qua hình thức chỗ nào chúng sinh được cứu thì nơi ấy Đức Phật hoan hỷ. Cho nên đối với lại Phật pháp thì như vậy. Vì như vậy cho nên khi mà cái sinh lên cõi trời là mình cầu được hưởng, thì cõi trời là cõi hưởng. Còn mình cầu cho mình và thân bằng quyến thuộc của mình và tất cả mọi người thành Phật đạo, cho nên mình sẽ sinh về cõi thành Phật, tức là cõi Phật. Ở nơi cõi đó không phải hưởng, mà ở nơi cõi đó là độ sinh. Thành ra vì vậy thì chúng ta phải phân biệt như vậy thì chúng ta mới biết được cái nhân nào thì vãng sinh, mà cái nhân nào thì vãng sinh không nổi, chỉ có sinh cõi trời thôi. Thành nếu mà chúng ta bỏ sót kiến lập những cái đạo tràng như vậy á, thì cả một cuộc đời của chúng ta chưa bao giờ làm cho Đức Phật nở một nụ cười, chưa bao giờ làm cho Đức Phật cảm thấy vui hoan hỷ. Làm cho Phật hoan hỷ mới công đức. Còn ngoài ra tất cả những cái thứ mà mình có thể nghĩ là mình dùng tới mọi cái thứ mà vật chất của thế gian, mình cúng dường đến Đức Phật, thì cái này mình cúng cho bất kể một người nào, ai cũng thích hết được vật chất. Thế nhưng mà dĩ nhiên Đức Phật trọng pháp chứ không trọng vật. Cho nên dưới mắt của Đức Phật đó là những cái thứ vật chất này vô nghĩa lý, không đem đi được đó, không mãi mãi là của mình. Bây giờ người ta nói là thậm chí nói là cái chùa Trúc Lâm Tịnh Xá ở Vương Xá Thành kia là thuộc với Đức Phật cũng hết rồi. Cũng hết rồi. Biết bao nhiêu cái đạo tràng, tức là chùa cổ ở khắp mọi nơi, từ ở các nước Trung Á, tức là Afghanistan, rồi Iran, Iraq, rồi Kurdistan này nọ, hồi xưa nó là đạo Phật. Bây giờ hết rồi. Nó rõ ràng là như vậy. Nhưng mà có một cái không bao giờ lìa Đức Phật, một cái thật sự là của Phật đó, pháp, pháp độ sinh ấy đó, pháp độ sinh ấy mới là cái thật, mới là cái mà là không phải là những cái của mà gọi là người Việt Nam mình hồi xưa nói là của đồng lần thiên hạ tiêu chung mà đó, cái nhà cái xe đâu của mình gì mình chép nhăn răng rồi đứa khác nó làm chủ đó, cái nhẫn kim cương quý lắm mình chép đi đứa khác đeo đó. Nhưng cái pháp mà mình có thì nó vĩnh viễn thuộc về mình, mà nó đó là một cái mà gọi là bảo hiểm, nghĩa là quý báu nhất của cuộc đời. Mình có thể giàu sang, mình có thể đóng tiền bảo hiểm, tiền tử, tiền bệnh, chỉ để khi mình bệnh thì mình được chữa, khi mình chết thì thân nhân của mình được lãnh. Còn cái mà công đức này nó bảo hiểm mình là vượt qua mọi sinh tử, vượt qua mọi tai họa, vượt qua mọi khổ nạn, và đem tất cả những cái mà lợi ích đến cho muôn loài. Nó còn rộng đến mức như vậy. Nó không phải chỉ bảo hiểm cho mình, mà nó còn có thể bảo hiểm cho hết thảy muôn loài đều nương nhờ vào cái bảo hiểm đó, cái pháp đó mà được an. Cho nên vì như thế đó mới biết Phật là bảo, mới biết pháp là bảo. Mà nếu một cái người nào đó mà y lời Đức Phật mà thực hiện cái pháp, người ấy là người ấy chính thức gọi là tăng. Thành ra bây giờ nếu mà tôi nói một cách nghiêm khắc á, thì tăng không phải là khoác cà sa cạo đầu, mà tăng là chính là cái vấn đề là độ sinh là tăng. Nếu ai mà thực hiện cái sự độ sinh á, thì người ấy là tăng. Đó. Cho nên tôi cũng thường ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu lắm. mấy thầy mấy cô khi thọ thì kheo giới, cấm gắt là khi thọ thì kheo giới không được lạy cư sĩ, kể cả cha mẹ cũng không được lạy luôn. Thế mà chúng ta thấy có một cái điều nghĩa là cái điều mà vi phạm trầm trọng nó xảy ra ở khắp mọi nơi, là hòa thượng nào trong số đó có cả tôi luôn cũng lạy một cô gái. Tường Quan Thế Âm ơi, Tường Quan Thế Âm phải là thiêu nữ à? Hả? Thế thì nếu mà mình nói hình tướng thôi thì tất cả ở đây chúng ta cũng chỉ là hình tướng thôi. Tại vì trong tâm chúng ta có Phật thì nó hiện thân Phật, còn trong tâm chúng ta có phàm phu nó hiện phàm phu. Thành ra tùy mình cái thay đổi đấy. Thế thì bây giờ trở lại vấn đề, nó nói hòa thượng nào cũng lấy một cái tướng thiếu nữ đó, mà không có hòa thượng nào bắt lỗi hòa thượng nào hết, mà cũng Phật tử cũng không thắc mắc. Mà Phật tử mà thấy hòa thượng nào đó mà gọi là chắp tay xá một cái cô gái nào là cũng chỉ trích ghê lắm, mà nói tới nói lui đấy. Thế mà cái này thì cứ lạy đó mà thì lạy là bắt chước lạy theo đó, mà lại không gì nghĩ. Thế thì tại sao? Thế thì hòa thượng có phạm không? Thì tại vì đối với lại bên đại thừa đó, là vừa rồi như tôi nói đó, xuất gia là tâm chứ không phải là thân đó. Thành ra vì như thế này, có khi chúng ta xuất gia mà bị Phật chê, tin không? Đó. Thường thường thì chúng ta nghĩ là bất cứ cái người nào xuất gia thì cũng phải được là Phật khen chứ, tại vì Phật tử tôn kính bất kể ai, không cần biết thế, cứ hình thức mà là cà sa và cào đầu đó thì là Phật tử có trách nhiệm phải là tôn kính. Thế nhưng mà nếu mà lắng tai nghe kỹ thì đôi khi Đức Phật chê những cái người ấy nữa, chê cái người mà khoác cà sa mà cạo đầu đó. Cho nên bây giờ chúng ta có thể nghe trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật phân biệt là Đức Phật có bốn hàng đệ tử. Thế vậy mà Như Lai có bốn hàng đệ tử, hai hàng mà Như Lai ca ngợi và hai hàng mà Như Lai chê trách. Hai hạng Như Lai ca ngợi là hai hạng sử dụng tâm và thân như thế nào. Thì Đức Phật nói hạng thứ nhất mà Như Lai khen ngợi là hạng xuất gia. Xuất gia tức là có nghĩa tâm xuất gia và thân xuất gia. Hạng thứ hai mà Như Lai ngợi khen là hạng xuất gia tại gia, có nghĩa là tâm xuất gia mà thân thì tại gia. Đức Phật khen hai hạng đó, còn lắng nghe hai hạng bị Đức Phật chê trách là cái hạng tại gia xuất gia và tại gia tại gia. Hạng tại gia xuất gia là hạng tâm thì thế tục, tâm thì tại gia mà thân thì xuất gia. Phật quở trách và chê. Thế thì nếu mà chúng ta mà thấy ở trong kinh mà Đức Phật nói như vậy thì có cái nghĩa là Đức Phật đánh giá cái sự xuất gia là nằm ở cái chỗ này. Xuất gia tại gia. Xuất gia cái phần trước là tâm. Hễ tâm mà xuất gia thì Phật khen ngợi. Mà hễ tâm mà phi xuất gia đó thì Phật chê trách. Đấy. Như thế thì mình hiểu cái vấn đề là cho dù bây giờ nói giả sử như cái hình tướng là Quan Thế Âm, hình tướng là tại gia nhưng mà tâm xuất gia là tâm cứu khổ cứu nạn, Phật khen ngợi. Đó. Thì đối với quan điểm của Đại Thừa là bởi vì cái người cứu độ chúng sinh không phải chỉ có hiện thân tu sĩ mới cứu độ được, mà người ấy có thể hiện thân cư sĩ ra để độ sinh. Cho nên Quan Thế Âm 33 ứng tùy hình trừ cái mà hiện Phật thân thì chỉ có 1/32 đó là hiện thân tu sĩ, còn 32 thân kia đó là hiện thân cư sĩ. Thành ra như thế đó thì Quan Thế Âm khi hiện thân cư sĩ thì ngài không tu à? Thì hiện thân tu sĩ ngài mới tu à? Đó. Thì ngài có hiện thân tu sĩ đi nữa thì cũng vẫn là cái vấn đề là vì độ sinh mà thôi. Cho nên hễ độ sinh là Bồ Tát, hễ Bồ Tát đó là tăng của Đại Thừa. Tại vì thống lý đại chúng nhất thiết phương ngài. Ai là người thống lý đại chúng? Chẳng phải Quan Thế Âm ư? Chẳng phải Địa Tạng sao? Những người đó là thống lý đại chúng nhất thiết phương ngài đăng đấy. Thế thì nếu mà bây giờ mà chúng ta đó mà hiểu biết như vậy thì chúng ta bắt đầu mở cái tâm của chúng ta ra. Chúng ta có cầu nguyện cho bản thân mình, đừng có cầu cho mình gầy ốm, mập khỏe gì hết, mà hãy cầu cho mình thành tựu được cái tâm đại bi đó, thành tựu được cái tâm mà công đức ấy, cái tâm công đức ấy xóa sổ sạch hết mọi cái họa hoạn ở nơi mình, xóa sổ hết cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tam ác đạo, thậm chí xóa sổ cả cả gọi là tam giới. Đó, thành ra đó mới gọi là xuất gia. Đó là xóa sổ toàn bộ những cái mà nề nếp mà hòa hoàn cũ đi. Thì như thế đó đó, nó vậy. Thực sự đó nó mới gọi là xuất gia. Còn người ta cứ hiểu lầm rằng là xuất gia có nghĩa là đi vào trong cái chùa, mà đạo tràng là cái chùa, đạo tràng là cái bàn thờ. Không, hôm nay chúng ta sẽ hiểu được một cái vấn đề. Đó, cái đạo tràng đó là ở xuất gia là ở nơi tâm, đạo tràng ở nơi tâm. Cho nên vì như thế đó mà ngài Bảo Chí Hòa Thượng nó mới dạy rằng là như đẳng trung nhật thiêu hương trạch hỏa như bất chi thân thị đạo tràng. Quý vị càng ngày thắp hương đốt đèn để những thứ vầy cúng quẩy, mà quý vị nào hay rằng chính cái tâm quý vị đó mới là đạo tràng. Đó, thì cái tâm của mình đó, mình mới lập ra những cái thứ này, chứ không phải những thứ này lập thành cái tâm của mình, mà cái tâm của mình nó lập ra mấy cái này. Đó, rồi cái tâm của mình đó nó biết cái này, chứ còn cái này cũng không có biết được cái tâm của mình. Cái này vô tri vô giác, tâm mình hữu tri hữu giác, thành ra vô tri vô giác thật sự mà nói thì không phải là đạo tràng được, phải là hữu tri hữu giác mới là đạo tràng. Cho nên chư Phật dùng cái đạo tràng đó mà độ chúng sinh. Mà khi độ chúng sinh là Đức Phật khiến cho người ta thay đổi cái tâm tính đi, để gọi là phát vô thượng tâm, thì người ta thay đổi cái nhà của người ta, người ta thay đổi cái cõi của người ta. Đó, thế là mình hiểu như vậy. Thế thì mình hiểu như vậy thì mình mới phải nghĩa là xây dựng những cái đạo tràng này, kiến pháp tràng ngữ xứ xứ, tức là mình tới đâu đi đâu hay này kia gì, mình cũng biến bất kể một cái chỗ nào đó thành một cái đạo tràng, mà cũng chỗ nào đó mình cũng có thể cúng dường Đức Phật, làm cho Đức Phật hoan hỷ, mà không có nhất thiết cần phải tìm đến một cái nơi nào đó gọi là đạo tràng để mà cầu nguyện hay làm cái gì. Hãy, chúng ta hãy cúng dường chúng sinh nó bằng cách vừa rồi đây, những cái mà 600 cái cá chúng ta thả xuống như vậy nó giá trị hơn rằng là bao nhiêu thứ mà chúng ta bỏ vào trong két. Thật sự mà nói đấy, đó là sự thiệt. Chúng ta thả tất cả những cái thứ đó chúng ta mang theo được. Và nếu mà chúng ta thường xuyên làm, mà chúng ta biết duy trì làm như vậy nữa, thì chúng ta cũng hiểu rằng là như kinh Địa Tạng dạy á, một người chết thì những người sống á, làm phúc thiện cho cái người chết ấy, để cho cái người chết ấy đó được lên, đừng có chìm đó, mà người ấy chỉ được có một phần. Còn nếu bây giờ chúng ta sống ở đây đó, mà chúng ta mỗi người đã 7 phần hết rồi đó. Mà bây giờ là nếu mỗi tháng mà làm nó thì một năm là 84 gói.
Giàu quá.
Giàu quá, dư sức rồi, dư sức. Nghĩa là không cần cầu siêu, không cần nhờ ai cầu siêu hết. Dư sức rồi. Nhớ là mấy cái người chết đó là chỉ có 7 thất là được có một gói 7 phần thôi. Mình ở đây là lánh ngon lành rồi. Cho nên là nếu mà chúng ta duy trì những cái như thế này mà chúng ta thường sinh hoạt đó, thì chúng ta sẽ có những cái đạo tràng hết sức là gọi là mộc mạc đơn sơ, mà chư Phật đó, mà những cái thứ đó những người phàm phu nhìn nói không phải là đạo tràng, nhưng mà chư Phật thì bảo đây mới là đạo tràng. Bởi vì nơi đây đó, tất cả những người sống được công đức, tất cả những con cá đó là đều được an lành. Thành ra chỗ nào mà cái pháp mà được độ sinh được khai triển đó, thì cái chỗ đó là đạo tràng của chư Phật, chỗ đó là có Đức Phật phân thân. Anh ra chúng ta hiểu như vậy đó, để mà chúng ta mới có cái động lực để chúng ta cứ duy trì cái hình thức này đó, và phát triển nó hơn, chứ không phải chỉ duy trì. Nếu mà chúng ta thường xuyên mà làm như vậy đó thì công đức nó sẽ tăng trưởng, Đức Phật hoan hỷ, và tôi tin rằng quý vị sẽ hiểu được nhiều cái Phật pháp hơn nữa. Không như là do những cái nhân duyên như thế này là chúng ta mới hiểu thêm được những cái gì mà nãy giờ tôi mới trình bày, tôi mới nói đó. Thì chúng ta mới hiểu rõ được. Còn cái bình thường đó thì là mình cứ chỉ có gọi là biết qua những cái thứ mà gọi là hình tướng đó, mà mình không có thấy qua được cái vấn đề gọi là cái vấn đề mà chúng ta có thể nói về này. cái tướng á là cái hình thức bề ngoài, cái pháp á là cái nghĩa bên trong. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là y pháp bất y nhân, nhân đó là tướng, tức là đừng có y vào tướng mà y vào pháp. Đức Phật mới nói rằng là y nghĩa bất y cú, tức là đừng có chỉ có theo cái câu cú mà hãy theo cái nghĩa của nó. Tại sao như thế thì mình sẽ hiểu hơn, và mình sẽ từ nay trở đi mình sẽ phóng sinh theo tinh thần của Phật giáo, chứ không phải là mình phóng sinh theo tinh thần của thế tục. Thành ra theo tinh thần thế tục thì cầu cho mình được ba đời, theo tinh thần của Phật giáo là cầu cho mình với lại nhất thiết chung sinh đồng thành Phật đạo, cái đó thì mình được vô lượng đời, mà cái đó là công đức vô cùng. Thành thử ra chẳng lẽ mình không tin lời Phật nói à? Mà mình cứ nhất định ngoan cố rằng là phải cho mình cái đã à? Thế là mình cứ nghĩ đến cái chuyện rằng là vì chúng sinh đi. Thế mình cứ nghĩ vì chúng sinh đi thì từ dưng ra chúng sinh sẽ vì mình. Mình phải hiểu cái như thế. Cho nên là tất cả những cái người có công đức, không có một ai vì mình hết. Tất cả những người có công đức đều xả thân vì người mà thành tựu công đức. Thành ra do đó thì để kết luận lại đó, thì tôi cũng rất là ủng hộ cái đạo tràng xóm chài này đó. Đó. Tôi cũng rất là ủng hộ. Và mà ban ấy khi phóng sinh cũng có vài vị Phật tử mà cũng có thưa với tôi là nói rằng là mỗi năm hòa thượng ráng về với con một lần. Tôi thì nghĩ trong đầu là mỗi năm quý vị ráng làm một lần nữa. Chứ còn tôi á, mỗi tháng về cũng được, không vấn đề, mà tôi còn hoan hỉ nữa. Đó. Chỉ có sợ rằng là mọi người có ráng mỗi năm một lần không, chứ còn tôi thì không đâu có. Mà nếu mà bảo hòa thượng mà mỗi năm ráng về với chúng con một lần thì chuyện nó chuyện nhỏ quá mà. Đó. Chuyện không cần ráng gì hết đó. Đó. Chuyện đó là quá bé nhỏ. Bây giờ mà nói là mỗi tháng hòa thượng ráng về với tụi con một lần cũng còn nhỏ nữa. Đó. Cũng còn nhỏ nữa. Mà nếu mà tôi mà không hôm nay không ngồi ở cái đào tràng xóm chài này này đó, thì ngày mai ngày mốt quý vị cũng biết là tôi cũng ở những cái đào tràng nào đó, và cũng giống như thế này, đại loại nó là như vậy. Thì nghĩa là có nghĩa là khi nào cái chuyện mà hành thiện của mình, như hồi nãy tôi giảng, tôi mong mỏi là mọi người hiểu rõ cái hành thiện mà vì mình đó thì gọi là thiện, cái hành thiện mà vì thiên hạ nó gọi là tịch pháp đó, cái đó là thanh tịnh pháp, cái đó hơn xa cái thiện. Cái thiện đó là chỉ cho mình thôi. Đó. Còn cái tịnh này là cho muôn loài, cho tất cả. Thành ra rằng là cái tịnh công đức nó gấp muôn lần cái thiện. Cho nên vì vậy chúng ta nên tu tịnh pháp thay vì tu thiện pháp. Cho nên vì vậy chúng ta nên về cõi thanh tịnh hơn là về cõi thiện, tức là cõi trời. Đó. Cho nên chúng ta hãy quy y với lại cái bậc mà gọi là thanh tịnh pháp thân, tức là Đức Phật. Và chúng ta sẽ tu học cái thanh tịnh pháp nơi trên ấy, và chúng ta sẽ thực hành cái thanh tịnh hành để mà có thể nhiếp hết muôn loài. Thì như thế thì có nghĩa rằng là chúng ta sẽ là thân bằng quyến thuộc của Đức Phật, và chúng ta sẽ chấm dứt mọi họa hại, và cuộc sống của chúng ta nó chỉ có may mắn, và thậm chí sẽ đến độ ai gặp mình là may. Đó. Con chim cá hôm nay nó gặp chúng ta nhờ chúng ta phát cái tâm đó, cho nên nó may. Chứ nó gặp mấy người vô cảm là chết nó rồi. Đó. Gặp mấy người vô cảm là nó vô nồi. Nhưng mà may nhờ nó gặp chúng ta có hiểu biết, dù là chưa hiểu tịnh pháp nhưng mà cũng hiểu thiện pháp, thì nó cũng còn may. Nhưng mà một khi mình hiểu thiện pháp thì mình một năm mình ráng làm một lần. Còn nếu mình hiểu tịnh pháp đó, thì mình ráng làm đời này sang đời sau. À, mình sẽ ráng thế thường hành Bồ Tát Đạo nếu mình hiểu tịnh pháp. Và nếu hiểu chỉ thiện pháp thôi, không bao giờ phát nổi cái câu nói thế thường hành Bồ Tát Đạo. À, vâng, thế cứ có may mắn thì là phước thôi. Thành ra mấy con này quá sức là may. Nếu mà không có cái đạo tràng này thì nó vô nổi hết, và nó cũng không được quy y, và nó cũng không được kết duyên với thanh tịnh pháp, là nó giúp cho mình thành tựu tịnh pháp. Cho nên nó là thiện tri thức đó, hộ trì cho mình thành tựu thiện pháp. Do nhân duyên đó chắc chắn nó xả báo thân, nó sẽ phục hồi thân người. Thành ra mình cứu nó một lần mà cứu nó vĩnh viễn. Từ nay trở đi nó sẽ gọi là vĩnh biệt kiếp cá. Còn nếu mà mình mà phóng sinh theo cái lối cầu phúc bình thường á, thì nó vẫn chết, vẫn là cá. Đó. Và nó vẫn tiếp tục bị bắt, bị giết. Còn bằng cái này á, thì nó nhờ cái công đức này mà nó phục hồi. Cho nên mình cứu nó không phải cứu cái thân cá của cái đời này, mà cứu nó là chấm dứt cái thân cá luôn. Nếu không bằng thanh tịnh pháp, không cứu được như vậy. Nếu chỉ bằng cái thiện pháp cố hữu, người ta không thể cứu được cái kiếp chúng sinh. Nhưng mà nếu bằng thanh tịnh pháp của Đức Phật, cứu được.
Thầy cho con hỏi một câu. Tại vì khi mà con nghe ta nói là khi mà phóng sinh như vậy á, mình phải có niệm chú hay cái gì đó, thì là nó sẽ mới coi như là thành tựu viên mãn hay gì đó. Nhưng mà nếu mà mình không có tụng chú hết, mình chỉ làm với cái tâm của mình, thì giữa hai cái đó, thì thầy có thể thầy cho con thầy phân tích hai cái như thế thì cái nào?
Thật ra thì là thật ra đúng là chỉ có rằng là do cái tâm. Thế nhưng mà dù sao do tâm nhưng mà cũng phải có cái trợ duyên. Giống như là nói ví dụ bây giờ tôi có cái tâm, tôi rất là có cái tâm bình đẳng đối với lại mọi người, là tôi muốn cho mọi người hiểu cái thanh tịnh pháp. Đó. Thì cái tâm tôi thì bình đẳng thiệt, nhưng mà cái duyên của mỗi người nó không bình đẳng. Thành ra rằng là cái có người thì nó lãnh thọ được ngay, có người thì nó lại không có lãnh thọ được ngay, có người nó lãnh thọ nhiều ít. Thành ra đó, cái tâm là gốc, nhưng mà không phải chỉ cái tâm là đủ, mà nó còn phải còn có nhiều cái trợ duyên lanh quanh nó nữa. Đó. Thành ra đây thì cái tâm của mình tốt, tức cái tâm của mình là nhất định phong sinh nó, cái đó là cái nền tảng. Bởi vì nếu không có cái tâm đó thì không có chú, thì cũng không có phong sinh. Thành ra tâm mới là nền tảng, nhờ tâm ấy thì mới có phong sinh, thì mới có tụng chú, thì mới có niệm Phật. Thành ra cái tâm là căn bản, cái tâm là chúng. Thành ra khi mình phong sinh, nhưng mà nếu mà mình trợ duyên thêm những cái nhân duyên kia, thì đương nhiên nó vẫn mạnh hơn là không có trợ. Có nghĩa là khi mình tụng chú Đại Bi đó là tại sao? Bởi vì cái chú Đại Bi đó là để sám hối. Tại vì trong kinh á, kinh mà gọi là Quảng Đại Vô Ngại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà La Ni, cái kinh nó mang cái tên như vậy, có nói đến cái vấn đề là cái người mà phạm cái tội mà ngũ nghịch á, tội mà xuống dưới đáy địa ngục á, không có sám hối được, không có cứu được, nhưng có thể sám hối bằng chú Đại Bi được. Tại sao? Tại vì thần chú Đại Bi đó là nó được trải qua đó 20 căn già xa hằng hà xa số chư Phật đã từng khi trong sự tu tập đã từng có trì tụng nó. Cho nên vì như vậy khi mà một người tụng chú Đại Bi lên nó thì có 20 căn già xa hằng hà xa số chư Phật nghe và thấy. Cho nên tội nào cũng tiêu trước cái con số mà chư Phật đông đảo. Cũng giống như là tội của bà Thanh Đề, một mình một cái liên cứu cũng được, nhưng mà hợp lực của đại tăng á thì cứu được. Thì đây là hợp lực của cái là 20 căn già xa hằng hà xa số chư Phật, tội nào cũng tiêu. Thành ra vì như vậy đó mà đại chúng khi tụng kinh á, người ta mới sắp xếp rằng là tổ sư xưa mới sắp xếp là mở màn là mình tụng Đại Bi. Tụng Đại Bi là để sám hối ba nghiệp cho nó sạch. Ba nghiệp nó sạch rồi thì kinh vào thì kinh nó sạch. Còn ba nghiệp mà tham sân si thì kinh đó vào là kinh đó là kinh tham sân si. Đó. Thành ra ba nghiệp đó mà tôi thì kinh đó vào kinh nó thành tôi. Thành ra là kinh A Di Đà cũng cầu cho tôi, kinh Dược Sư cũng tôi, kinh Địa Tạng cũng tôi, kinh Pháp Hoa cũng tôi. Mà tất cả những kinh của Đức Phật đọc cho kỹ đều là vì chúng sinh, vì chúng sinh. Nhưng mà nó rớt vào một cái bình tôi, cho nên nó thành là tôi. Đó. Thành ra vì cái đi lại đó mà tụng Đại Bi. Để tôi giải thích từ từ. Đối với tụng Đại Bi, để Đại Bi đại khái như là mình tụng Đại Bi xong rồi mình mới niệm Phật danh cho chúng nó nghe. Bởi vì chúng nó trong vô lượng đời nó không bao giờ mà nó có thể nghe được cái âm thanh như vậy. Đó. Thì nó sau khi sám hối tội lỗi rồi nó mới nghe được những cái âm thanh nói trên nó. Thì thường thường mình hay có một cái bài pháp ngữ để nói nó. Đó. Là chẳng hạn như cái bài pháp ngữ mà tôi hay nói lên, hay đọc lên. Bài nó cái nội dung nói rằng là quý vị đó là tại vì là do đời trước đó ám tế ngu si, không có chịu học chánh niệm, không chịu tu chánh niệm, cho nên ám tế ngu si, cho nên đời nay đó mới ngu si, nó mới rớt vào cái thân ngu si. Những cái thân ngu si đó nó mang vẩy, mang lông, đó, rồi thì kẻ thì vướng vào lưới, đứa thì là mắc vào trong là võng la, xong rồi sau cái bị mà vướng lưới với lại võng la rồi thì sao, thì đứa thì là chết ở trên cái vỉ nướng đó. Đứa đó thì chết ở dưới mũi dao nhọn đó. Cho nên mới nói rằng là mạng tại đao châm mà hồn phi thang hỏa, mạng ở dưới mũi đao, hồn nó là bay theo cái ngọn khói mà nướng nó bốc lên. Thành ra mới nói hạnh phùng may nhờ, may nhờ hạnh phùng thiện nam tử gì đó ha, phát bồ đề tâm đó, hành phóng sinh hạnh. Cho nên vạn tử đắc sinh là trong cái sự chết một vạn lần mà thoát được, tức là một vạn cái đó nó chỉ có một cái để có thể sống, còn kỳ dư là cái chết mà thoát được, gọi là vạn tử đắc sinh đó. Cho nên bây giờ đó mình phải quy cho nó, để cho nó kết cái nhân duyên với lại Phật pháp đó, qua mình coi như là người sponsor, người bảo hộ, người bảo lãnh đó. Bây giờ mình bảo lãnh một người nào đó ở quê nhà thì là phải có một người ở bên này đó bảo lãnh, rồi mình đem qua mình chịu trách nhiệm vân vân. Thì đây đó, với những cái tinh thần đó, đó là mình là bảo lãnh cho 600 cái cá này đó, để khi mà nó mà hồi nó trở về với cái thân người á thì mình với nó do nhân duyên thì thế nào cũng gặp lại nhau đó. Thì thế nào cũng gặp lại nhau. Thế nên không biết chừng rằng là cũng có thể rằng là trong bạn bè thân bằng quyến thuộc của chúng ta này kia cũng có, nếu chúng ta là cái người mà thường xuyên phóng sinh thì không chừng những người xung quanh mình hồi xưa được mình phóng sinh rồi đấy bây giờ tái sinh lại gặp mình và cùng mình đi phóng sinh, đại khái về cùng mình tu tập. Thế cái tinh thần của đạo Phật là khi độ không có nghĩa là như vậy xong là adieu, mà có nghĩa là phải độ cho đến khi nào á nó giải thoát. Giải thoát là khi nào mà Đức Phật không độ nữa, khi nào Đức Phật mà xoa đảnh thọ ký là những kẻ đó là coi như là Đức Phật khỏe rồi, không cần độ nữa. Mà ai là Đức Phật xoa đảnh thọ ký? Vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn là gì? Vô sinh pháp nhẫn tức là cái hạnh bất thối chuyển, tức là cái sự tu tịnh pháp này đấy, là không còn có bao giờ thối lui được nữa. Thì những cái người đó, cái việc thành Phật chỉ là yếu tố thời gian, chỉ là yếu tố thời gian thôi. Thì như vậy Đức Phật xoa đỉnh thọ ký, thành tất cả những người Đức Phật xoa đỉnh thọ ký là sau khi những người đó phát tâm, như là phát tâm gọi là địa ngục vì không thể bất thành Phật, hay là phát tâm là như nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn vân vân, thì là đều được thọ ký. Thế thì mình hiểu. Mấy bây giờ mà nếu mà mình không có những người mà không có mình thuộc chú hay không biết pháp ngữ hay là không gì, thì ít ra mình cứ niệm Phật cho nó, xong mình thả nó, xong mình cầu nguyện là đời sau anh do nhân duyên này cảm ơn chú mày, bởi vì nhờ chú mày đó mà tôi đây mới thành tựu cái hạnh cứu, cho nên ghi ơn nó, về sau này trở lại gặp nhau sẽ cùng mình là bạn lữ đi phóng sinh. Chúng sẽ cùng mình là bạn lữ. Cho nên nếu mà chúng ta cứ duy trì cái này một cách vững chắc cho đến hết đời, như hồi nãy chị Diệu Đông này có công sống như nguyện với tôi, hứa nguyện với tôi là làm cho đến hơi thở cuối cùng đó. Thì như vậy đó, thì có nghĩa là thì nếu mà mình mà có thể mà làm được như thế đó ha, qua đến kiếp sau mình vẫn còn nhớ, mình làm tiếp. Thì qua kiếp sau thì 600 cái cá này là đại khái là cũng phải 2/3 mấy tên đó nó cũng sẽ ngồi ở xóm trài nó cũng ngồi đầy đây hết mà đó. Thì ít nhất đấy đó. Thế cái đó là khẳng định. Thế như vậy là cái đó là cũng là cái chuyện mình độ sinh, mở rộng cái tầm độ sinh của mình, chứ không phải cái độ sinh này chỉ có nhắm đến con người, chỉ có nhắm tới Phật tử đó, mà là nhắm hết đến muôn loài. Thế thì đại khái hy vọng là sang năm thì cái xóm trại này cũng có một cái lều để mà ngồi để mà ngồi nói.
Nghèo quá, coi như có tiền phóng sinh,
vâng,
có tiền sống lều.
Đúng vậy. Nhưng mà cái nghèo này đừng có nói là nghèo này, nhưng mà gọi là vậy nè. Như là ngài Huyền Giác nói đó. Đó. Cái này là không, cái này là thực thị thân bẩn tâm bất bẩn.
Dạ.
Thân bình á thì là than là không có tiền, nhưng mà tâm ấy á thì là giúp cho cái bao nhiêu kia chúng sinh Thành ra mới gọi rằng là thực thì thân bần tâm bất bần, là bởi vì ngài Huyền Giác nói về một ông thầy, một ông tăng, nó là khẩu xưng bần, là lúc nào cũng nói bần tăng, nhưng mà một ông tăng nghèo thực sự rằng là thực thì đó, thân bần tâm bất bần, bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Đó là có cái nghĩa rằng là thân nó bần lắm cho nên có bộ đồ bốn mùa mặc, nhưng mà tâm kia thì tàng một cái bảo chân vô giá, mà cái bảo tâm vô giá đó sử dụng ra thì vô lượng chúng sinh được nhờ mà xài mãi không bao giờ cạn. Thành ra nói rằng là thực thị thân bần tâm bất bần, nên nói là bần tắc thương thân thường phi lũ hạt, mà đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Vô giá chân dụng bất tận, lợi vật ứng cơ chung bất tận đó. Tức là cái giàu sang của cái tâm này đó mà dùng nó đó, nó là muôn loài được nhờ mà dùng mãi không bao giờ cạn kiệt. Cho nên đừng lo, cứ thân bần mà tâm bất bần là được rồi. Đó bây giờ mình hồi hướng. Tâm